Đời đời ngàn năm Chúa thương con người, sống kiếp mọn hèn đến với người trần. Ôi tình Ngài thương vô biên, ngàn đời từ đó Ngài đã hiến thân. Tình Ngài ôi cao vời, thắm thiết đẹp muôn màu. Xin cho con yêu nhau, tình yêu thắm thiết mãi sâu, tình yêu chứa chan nhiệm màu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Cho thứ sáu tuần thứ 10 thường niên. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy người xưa rằng chớ ngoại tình. Phần thầy, thầy bảo các con, ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi. Thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi. Vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Có lời dạy rằng, ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị. Phần thầy, thầy bảo các con, bất cứ ai bỏ vợ mình, ngoại trừ vì lý do gian dâm, là làm cớ cho vợ ngoại tình. Và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay tiếp tục loạt bài phúc âm về bài giảng Phúc Đức Trọn Lành trên núi của Chúa Giêsu từ đầu tuần 10 thường niên theo phúc âm Thánh Matthew. Và ngày hôm kia chúng ta thấy Chúa Giêsu xác định rõ thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn. Thì bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm liên quan đến điều răn thứ 5 là điều răn chớ giết người, thì Chúa Giêsu không hề hủy bỏ lề luật mà làm cho kiện toàn lề luật ở cái chỗ Chúa nói rõ hơn là giết người không phải chỉ ở thân xác của con người ta mà thôi, còn giết người ở đây là kể cả con người của họ và trong lòng của chúng ta. Ở chỗ nếu chúng ta bảo anh em mình là khùng, đấy là chúng ta cho họ là không còn là người nữa, mất trí tính người rồi, và chúng ta đã giết họ trong ngay lòng của chúng ta, dù thân xác họ vẫn còn sống, dù con người họ vẫn còn đó, nhưng họ không còn là gì trước mắt chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đã hận ghét họ, khinh họ đến nỗi cho họ là khùng, là điên, mất tính người, không còn là người như chúng ta. Đó, chúng ta đã giết họ. Và hôm nay, về điều răn thứ 6 và điều răn thứ 9, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục để kiện toàn nó, chứ không phải để hủy bỏ. Chúa vẫn công nhận là có ngoại tình, chứ không. Ngoại tình là có tội, và ly dị là không chấp nhận được. Bởi thế nên, Chúa đã kiện toàn đó như thế nào? Thì chúng ta hãy đọc lại. Chúng ta sẽ thấy, trước hết về điều răn thứ 6, chớ làm sự dâm dục, thì Chúa Giêsu nói, ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Ngoại tình không phải chỉ là ngoài thân xác, nằm với nhau trên giường hay là rú rú ở cái bụi rậm nào đó, ở một cái chỗ nào tối tăm đó, ở trên xe hay là bất cứ chỗ nào. nhưng mà ngoại tình ở ngay cái lòng dâm dục của chúng ta. Đó là Chúa kiện toàn lề luật đấy. Ngoại tình không phải chỉ ở bên ngoài, mà ở cái lòng tham muốn sắc dục của chúng ta. Đấy là điều răn thứ 6. Còn điều răn thứ 9 thì sao? Thì cuối cùng Chúa cũng tiếp tục dạy là, ở bài cuối bài phúc âm có lời dạy rằng, ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị. Đấy là luật Moisen. Nhưng mà còn Chúa, Chúa kiện toàn cái luật đó như thế nào? Phần thầy, thầy bảo các con, bất cứ ai bỏ vợ mình, ngoại trừ vì lý do gian dâm, là làm cớ cho vợ ngoại tình. Và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa. Đấy, là hai cái điều răn thứ 6 và thứ 9, liên quan đến vấn đề xác thịt, liên quan đến vấn đề tình cảm, liên quan đến vấn đề sống thanh sạch trong đời sống vợ chồng. Kể cả điều răn thứ 9 là chớ muốn vợ chồng người, mà nếu người vợ mà bị bỏ thì cũng dễ ngoại tình, bởi vì cô đơn, vì thế nên ai bám lấy mình, theo đuổi mình thì cũng cảm thấy là chỗ dựa, nhất là sau khi bị chồng ruồng bỏ, cảm thấy cô đơn thì dễ ngoại tình lắm. Bởi thế nên Chúa đã nói trước, bất cứ ai bỏ vợ mình là làm cớ cho vợ ngoại tình, là như vậy. Và cái người vợ ngoại tình đó cũng trở thành cái mồi ngon cho những con người nào mà đang muốn hưởng thụ, thì lúc bấy giờ cũng dễ chiếm đoạt cái con người vợ ngoại tình đó lắm. Và vì thế nên ai cưới người vợ bị bỏ cũng phạm tội ngoại tình nữa. Chúa Giêsu xác định rõ như vậy. Nhưng mà trong cái bài phúc âm hôm nay, chúng ta để ý thấy không? Hình như bài phúc âm hôm nay là Chúa nhấn mạnh đến nam nhân. Rõ ràng, bởi vì ai nhìn người nữ mà ước phạm tội thì chỉ có nam nhân thôi. Rồi ai bỏ vợ mình thì cũng chỉ nam nhân thôi. Rồi ai cưới người vợ bị bỏ cũng chỉ nam nhân thôi. Đấy, chúng ta thấy hôm nay, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm rất đặc biệt liên quan đến nam nhân. Trước hết, về vấn đề là điều răn thứ 6. Người nam á phạm tội, cái là dâm dục hay là ngoại tình ở ngay cái mắt của họ. Thật sự là như vậy. Cái mắt của người nam á rất là nguy hiểm. Nếu không giữ cẩn thận thì sẽ sa ngã rất là dễ dàng. Nhất là khi nhìn thấy một người nữ sexy, ngực hở và ăn mặc thiếu vải từ trên xuống dưới, mà lòng của cái người nam, nhất là trẻ, thì đã dễ hướng về tình dục rồi, mà bây giờ lại thấy những cái cớ như vậy nữa, thì khó lòng mà không ham muốn những cái dâm dục ngay lúc bây giờ. Đấy là con mắt, một trong những cái gương rõ ràng nhất cho thấy là đàn ông sa ngã về con mắt là chính Thánh Vương David. Buổi trưa hôm đấy, ngài ngủ dậy và đi trên dạo trên sân thượng. Và xa xa, ngài thấy một người nữ đang tắm. Đấy, xa xa thấy một người nữ đang tắm. Mà lúc bây giờ đâu có ông nhòm, đâu có cái gì đâu. Thế mà mắt tỉnh táo đến nỗi như vậy. Bởi vì đó là cung điện của nhà vua, thì tất nhiên là dân đâu được ở gần. Mà người nữ đó tắm thì tất nhiên là cũng ở nhà của mình. Và tắm xa xa, vậy mà ông vua nhìn thấy được. Và khi nhìn thấy thì cảm thấy là lòng ước ao, và đã sau đó đã nằm với cái người phụ nữ này, một người phụ nữ đã có chồng, và bà tên là Bathsheba và chồng là Uriah. Trong khi đó vua David đã có cả chục người vợ xinh đẹp muốn lúc nào cũng được. Vậy mà vì con mắt không giữ, và chỉ bất ngờ thôi đấy, mà đụng đến cái lòng dâm dục của một ông vua được gọi là Thánh Vương. Vì thế nên không ai có thể ngờ được cái lòng của mình nếu không có bám chặt lấy Chúa để mà giữ mình. Và vì thế nên Chúa khuyên là nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm thì hãy móc quăng nó đi. Đấy, rồi nếu tay phải con làm con vấp phạm thì hãy quẳng chặt mà quăng đi. Đấy, hai cái ngũ quan này cũng liên quan đến người nam luôn. Mắt thì nhìn, tay thì sờ mó. Trong vấn đề dâm dục thì lại liên quan đến người nam. Hai con mắt và hai bàn tay. Đấy, nếu không biết sử dụng nó cho đúng như ý Thiên Chúa muốn dựng nên chúng ta, thì chúng nó, mắt và tay, sẽ trở thành tay sai, sẽ trở thành dụng cụ để mà làm bậy, để mà làm sự dâm dục. Rồi, vấn đề ly dị, thì ở đây Chúa nói là ngoại trừ trường hợp gian dâm. Ngoại trừ trường hợp gian dâm, thì như vậy, có thể hiểu là nếu mà người chồng hay người vợ gian dâm, ngoại tình, thì được quyền ly dị, phải không ạ? Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái người kia đó đã hoàn toàn phản bội chồng mình, vợ mình ở hành động ngoại tình. Ở hành động ngoại tình. Bởi vì ngoại tình rõ ràng là hoàn toàn phản lại với bản chất của hôn nhân là nên một xương thịt. Bởi thế nên nếu vì lý do gian dâm bắt được quả tang và rõ ràng như vậy, thì cái người còn lại, một là tha thứ để tiếp tục sống với cái người vợ, người chồng gian dâm đó. Đó là điều rất là tốt, rất là quảng đại. Và có thể tình yêu đó là tình yêu sẽ biến đổi cái người chồng, người vợ phạm nhân ngoại tình đó. Bằng không thì có thể ly dị. Như đã có những trường hợp xảy ra. Đó là gì? Đó là người chồng có những hành động gian dâm và người vợ tự động xin ly dị và đời. Rồi từ đó không bao giờ lập gia đình nữa. Ở vậy, và trong trường hợp đó, người vợ vẫn tiếp tục được xưng tội rước lệ, bởi vì không tái hôn. Nhưng mà một lúc nào đó, người vợ cảm thấy cô đơn và muốn lập gia đình, thì lúc bây giờ phải xin giải trò để tiêu hôn cái cuộc hôn nhân trước đó với người chồng có tính gian dâm kia. Nhờ đó, chị mới có thể tái hôn, xứng đáng trước mặt Chúa, hợp với huấn quyền của xã hội. Ôi, lạy mẹ Maria, trong bài phụ hôm nay chúng con thấy nó liên quan đến xác thịt, nhất là liên quan đến người nam, trực tiếp liên quan đến người nam và gián tiếp liên quan đến người nữ, nhất là người nữ khi bị ruồng bỏ và khi bị cô đơn thì rất là dễ sa ngã. Bởi vì nếu người nam bị cám dỗ bởi con mắt thì người nữ bị cám dỗ bởi lỗ tai, nghe tán tỉnh và dễ siêu lòng theo những cái lời tán tỉnh của những con người điêu luyện về vấn đề tình cảm và tình dục. Để rồi thực tế cho thấy biết bao người nữ đã sa ngã và đã phá thai và đã bỏ những thai nhi ở ngoài đường, ở trong thùng rác, ở trong bồn cầu, đủ mọi thứ cả. Nhất là ở Việt Nam bây giờ, quê hương đất nước của chúng con, nhưng không ngờ giờ đây vẫn còn dưới ách nạn cộng sản vô thần mà đã là một cái nước có tỷ lệ phá thai nhiều nhất thế giới. Xin mẹ hãy thương lấy dân tộc Việt Nam của chúng con và ban cho dân tộc Việt Nam của chúng con, nhất là thành phần Công giáo chúng con, biết sống theo văn hóa sự sống và văn minh yêu thương, đúng như tinh thần của phúc âm và giáo huấn của giáo hội. Amen.
Xin cho con yêu.